This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Một lần nữa xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và bây giờ là 4 giờ. Khánh Vy xin kính mời quý thính giả đến với chương trình Dược Thảo và Đời Sống. Và vẫn là vị khách mời rất là quen thuộc với chúng ta vào mỗi chiều thứ năm, đó là bác sĩ Nguyễn Quang Hiện. Và bây giờ Khánh Vy xin được gửi lời chào đến bác sĩ Nguyễn Quang Hiện.
Dạ vâng, tôi xin chào Khánh Vy, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến kính chào tất cả quý thính giả của đài.
Dạ vâng, xin chào bác sĩ Nguyễn Quang Hiện một lần nữa. Hôm nay một ngày Dallas có một ngày rất là nắng đẹp thưa bác sĩ, sau những cái ngày mà mưa gió kia. Thì không biết một tuần làm việc vừa qua cũng như rất là bận rộn của bác sĩ, thì không biết bác sĩ có những cái gì, có những cái vấn đề gì mà bác sĩ muốn nhắc đến cho quý vị đồng hương của mình. Cũng như Khánh Vy biết tuần rồi mình đang nói về những cái vấn đề như là phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt thưa bác sĩ. Là dạ, có những cái vấn đề ví dụ như nguyên nhân rồi cái tác dụng dẫn đến rồi chẳng hạn như là mình bị mất ngủ. Thưa bác sĩ có muốn nói thêm lại một chút cho quý vị đồng hương mình hay không thưa bác sĩ?
Vâng, cảm ơn Khánh Vy. Chúng ta nói về phụ nữ bước vào thời kỳ menopause, tức là thời kỳ mãn kinh trong những tuần trước đây. Đây là một trong những cái mà phụ nữ nào cũng sẽ gặp phải thôi. Khi chúng ta bước vào cái tuổi nào đó thì từ từ sẽ đi vào thời kỳ mình gọi là premenopause, tức là tiền mãn kinh. Nó có một số những cái triệu chứng, có một số những cái dấu hiệu nó báo cho người phụ nữ biết là kinh nguyệt của mình đang từ từ rối loạn. Để rồi từ đó từ từ bước vào cái thời kỳ menopause, tức là thời kỳ mãn kinh. Thì ngay cả từ cái thời kỳ chúng tôi có nhắc đến trong tuần vừa qua hoặc là tuần trước đây đó, là khi bước vào cái thời kỳ tiền mãn kinh thôi, quý vị đã bắt đầu có cảm giác rồi. Một vài cái dấu hiệu mà chúng tôi dùng cái từ là kinh nguyệt bị rối loạn đó là cái chuyện bình thường. Nó đến với phụ nữ. Để rồi từ đó chúng ta sẽ thấy rằng là nó có nhiều những cái dấu hiệu khác. Nó đến, nó bắt đầu, nó làm cho người phụ nữ cảm thấy khó chịu, bực bội trong người, nóng nảy, bị bừng bừng lên càng ngày càng nhiều để bước vào thời kỳ mãn kinh. Đây là những cái dấu hiệu mà hầu như 95% phụ nữ chúng ta sẽ gặp phải. Hot flash, toát mồ hôi ra chẳng hạn như vậy, thường xuyên mệt mỏi, chóng mặt, uể oải, da mồ hôi, rồi hồi hộp, rồi hay quên, rồi bực bội, tính tình thay đổi. Đây là những cái rất là bình thường. Và nó sẽ đến với người phụ nữ tùy theo từng cái cơ thể của mỗi người, tùy theo cái hoàn cảnh sống của mỗi người, và cũng tùy vào cái tâm lý của mỗi người nữa. Để rồi những cái triệu chứng này nó sẽ đến một thời gian thì nó mất, hoặc là nó ở lại với người phụ nữ kéo dài ra hàng 3, 4, 5, 5, 7 năm, tùy theo cơ thể mỗi người. Thì chúng tôi có đề cập đến dược thảo Trường Xuân Tố để giúp cho phụ nữ chúng ta trong cái giai đoạn này. Thì thường thường chúng tôi cũng khuyên là chúng ta thế nào cũng gặp những tình trạng này, và nếu mà mình chịu đựng được thì mình cho nó lướt qua, mình chịu đựng không được chúng ta sử dụng Trường Xuân Tố. Quý vị cố tránh sử dụng những cái loại hormone nhân tạo mà chúng ta phải dùng thì nó cũng tốt, rất tốt chứ không phải là không tốt. Nhưng mà ngược lại thì nhiều phản ứng phụ, nhiều vấn đề nó sẽ đến với người phụ nữ sau này. Có thể là thời gian 1 năm, 2 năm, có thể là 5 năm, 7 năm. Những cái tiến trình mà chúng tôi gọi là sai phất từ những cái thuốc hormone nhân tạo này, nó sẽ gây ra nhiều cái biến chứng mà phụ nữ chúng ta không ai muốn mình bị những bệnh trạng này.
Dạ đúng.
Dạ vâng.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, hiện giờ thì bác sĩ Nguyễn Quang Hiện đang nói về vấn đề mất ngủ cũng như phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt. Nếu trong chương trình này, nếu quý vị có những thắc mắc gì về bệnh lý, xin quý thính giả đừng ngần ngại mà hãy gọi vào đài cho Khánh Vy và bác sĩ Nguyễn Quang Hiện ở số máy là 817-899-4110. Số điện thoại của đài một lần nữa là 817-899-4110. Và vâng, Khánh Vy xin được trở lại với bác sĩ Nguyễn Quang Hiện về cái vấn đề mà mất ngủ đó. Thì xin bác sĩ có thể cho Khánh Vy cũng như quý vị thính giả biết là cái nguyên nhân chính ngoài cái việc giống như là phụ nữ trong thời kỳ tiền mãn kinh, thì ngoài cái đó ra thì không phải chỉ phụ nữ không, thì cái vấn đề mất ngủ là cái vấn đề rất là phổ biến bây giờ. Khi mà cái xã hội mình ngày một phát triển thì có nhiều như stress hay chẳng hạn, thì không biết cái nguyên nhân và cái cách điều trị như thế nào thưa bác sĩ?
À, Khánh Ly hỏi cái nguyên nhân nào mà nó gây ra cái tình trạng làm cho chúng ta mất ngủ.
Dạ.
À, trong cái giai đoạn này, trong cái thời kỳ này thì stress cũng có thể làm cho người ta mất ngủ, có phải không? Thì câu trả lời là yes. Stress là một trong những nguyên nhân chính đưa đến cái tình trạng làm cho người bệnh nhân bị mất ngủ. Mà cái stress ở đây đó, nhiều khi mình cứ nghĩ là stress thì cứ gọi là stress thôi, mình lo lắng quá, mình sợ hãi quá, suy tư quá, tất cả những cái này đều là stress. Nhưng mà dưới cái nhìn của y khoa Đông Phương á thì chưa đủ. Stress mà gây ra cái tình trạng làm cho chúng ta bị mất ngủ đó, nó có thể do nhiều vấn đề. Thứ nhất là lo lắng, thứ hai là sợ hãi, đương nhiên. Thứ ba, vui quá. Thứ tư, tức giận quá, thù ghét ai quá. Và thứ năm, yêu thương quá độ. Nó làm cho cái rối loạn tâm sinh lý, nó làm cho cơ thể suy nhược, nó làm cho thần kinh căng thẳng. Và đây là những cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng làm cho chúng ta khó ngủ và làm cho chúng ta không ngủ được. Chứ không phải là chỉ khó ngủ không, nó làm cho chúng ta không ngủ được. Thế thì đây là vấn đề stress. Nhưng mà những cái nguyên nhân gây ra cái tình trạng làm cho chúng ta mất ngủ đó, nó chưa có nằm ở đây. Nhiều những cái nguyên nhân khác có thể gây ra làm cho chúng ta không ngủ được mà nhiều khi mình không có để ý tới. Những nguyên nhân đầu tiên nữa đó, chúng ta có thể đề cập đến cái tình trạng đó là những cái biến chứng trong người của mình. Quý vị đang có những cái biến trạng trong cơ thể của chúng ta, chẳng hạn như là bị đau nhức, bị arthritis, bị nhức đầu, bị đau bao tử chẳng hạn như vậy, bị tiểu đường, bị cao áp huyết. Và một trong những cái nữa mà chúng tôi đề cập đến trong tuần vừa qua là cái sự xáo trộn cái chất kích thích tố nữ, xáo trộn hormone khi mà phụ nữ bước vào thời kỳ menopause, tức là thời kỳ mãn kinh. Phụ nữ bị cái tình trạng này thì đây là những cái bệnh trạng mà nó có thể đến với lại chúng ta, làm cho chúng ta mất ngủ. Chẳng hạn như là mình nói đau bao tử thôi, một người bị đau bao tử mà buổi tối nằm xuống chuẩn bị đi ngủ, tự nhiên lâm râm cái bao tử nó cứ lâm râm râm râm, nó đau 2-3 tiếng đồng hồ, làm sao quý vị ngủ được. Cho nên mình nhìn thấy rằng là những cái nguyên nhân nó gây ra nhiều nguyên nhân, ngoài cái vấn đề bị stress, ngoài cái vấn đề mà bệnh lý ra, chúng ta còn có những cái nguyên nhân khác. Từ những cái loại thuốc mà quý vị dùng, những loại thuốc mà các bác sĩ cho chúng ta uống, những loại thuốc trụ sinh, những loại thuốc giảm đau, nó có thể phản ứng trên những cái organ của chúng ta, trên gan, trên thận, và bắt đầu ảnh hưởng đến vấn đề tim mạch, ảnh hưởng đến hệ thần kinh của mình, và gây ra cái tình trạng làm cho chúng ta không ngủ được.
Dạ.
Nên thấy là nguyên cái vấn đề mất ngủ không thôi, nó cũng nhiều cái chuyện chứ không phải chỉ một chuyện. Và liên quan đến mất ngủ, chúng ta cũng phải nghĩ đến một số vấn đề nữa là sự mệt mỏi và vấn đề nghỉ ngơi. Mệt mỏi, phần lớn là chúng ta làm việc quá sức, cho nên gây ra cái tình trạng bị mệt mỏi, cho dù là quý vị làm việc bằng đầu óc, chúng ta nói là lao động bằng trí óc, hoặc là chúng ta làm việc bằng tay chân, mệt mỏi là những cái dấu hiệu báo cho chúng ta biết sức khỏe của mình đang có vấn đề, và từ đó có thể gây ra cái tình trạng mất ngủ. Một vấn đề nữa là vấn đề nghỉ ngơi. Vấn đề nghỉ ngơi này không phải chỉ riêng cho cái cơ thể chúng ta, cái physical của mình không đâu, mà chúng ta còn phải cho cái bộ não của mình nó nghỉ ngơi nữa. Tất cả mọi cái sự hoạt động, mọi cái sự làm việc trong cơ thể của chúng ta đều được điều hành bởi não bộ của mình. Từ các tế bào, các mô, các cơ quan, tim, phổi, gan, ruột gì đó, cơ quan sinh lý, sự nghỉ ngơi, tất cả những cái này đều liên quan đến não của chúng ta. Và não điều hòa, chỉ đạo, chỉ huy, giúp cho chúng ta làm những công việc này, thì chắc chắn rằng là não của chúng ta cũng cần phải nghỉ ngơi chứ, để phục hồi sức lực. Cho nên thường thường đó, thì chúng ta cũng nên ngưng hoạt động ở một thời gian nào đó, để cho não có một cái điều kiện để tự nó nghỉ ngơi, tự nó phục hồi lại năng lực cho cái cơ thể của mình, tránh đi cái tình trạng mà chúng ta mệt mỏi quá, đưa đến cái tình trạng không mất ngủ được, rồi lại ảnh hưởng tới não của chúng ta.
Dạ vâng, như thưa bác sĩ nói về cái vấn đề mất ngủ là ví dụ như mình bị stress, mình bị giống như là như bác sĩ nói là mình hưng, giống như là mình vui quá cũng mất ngủ, mà đôi khi mình buồn quá cũng mất ngủ. Vậy đối với những cái tình trạng mà bị mất ngủ liên tục đó thưa bác sĩ, là bị mất ngủ liên tục thì nó có ảnh hưởng lớn như thế nào thưa bác sĩ?
ảnh hưởng liên tục, mất ngủ liên tục. Mất ngủ liên tục là mất ngủ như thế nào?
Là
thường đó.
Dạ vâng.
Mình dùng cái từ mất ngủ liên tục có nghĩa là bị chronic rồi, bị kinh niên rồi. Chúng ta gọi là kinh niên, là liên tục đó.
Dạ.
Thì thường thường đó, mình cũng phải biết được rằng là những cái nguyên nhân nó gây ra cái tình trạng mất ngủ cho chúng ta đó, mình thấy như vậy. Nhưng mà cái ảnh hưởng đến cái tình trạng mà bị kinh niên là chúng ta đã bị lâu rồi. Có thể là chúng ta có chữa trị, có thể chúng ta không có chữa trị. Cho nên khi mình nói đến vấn đề mất ngủ đó, chúng ta đi từng bước một. Mất ngủ dài hạn, mất ngủ liên tục có nghĩa là kinh niên. Mất ngủ ngắn hạn, mất ngủ trong vòng 3-4 ngày, 1-2 tuần, chúng ta chỉ gọi là ngắn hạn thôi. Thì thường thường đó, làm thế nào để cho chúng ta biết được là mình đang bị mất ngủ? Bởi vì có nhiều người chúng ta đó không hiểu được là mình có bị mất ngủ hay không, mình vẫn ngủ hay là mình không ngủ, ngủ như thế nào cho nó đủ. Trung bình, thông thường một người chúng ta cần ngủ một ngày 8 tiếng. Cho dù là quý vị bao nhiêu tuổi đi nữa, có thể càng già chúng ta ngủ càng ít đi, càng trẻ càng nhỏ chúng ta càng ngủ nhiều. Các cháu, các bé bi mới sinh ra chẳng hạn, các cháu có thể ngủ 24 tiếng một ngày, một tuần lễ sau các cháu ngủ 23 tiếng. 3 tháng sau các cháu có thể ngủ khoảng chừng độ 20 tiếng một ngày. Và 6 tháng một năm sau các cháu có thể ngủ 16 tiếng một ngày. Cho nên mình càng lớn tuổi thì cái vấn đề ngủ chúng ta càng bớt đi. Nhưng mà y khoa muốn rằng là khi chúng ta ở một cái tuổi từ khoảng chừng độ 14-15 tuổi trở lên cho đến cái tuổi già chúng ta, mình cần ngủ một ngày 8 tiếng. Và càng trẻ càng nhỏ chúng ta ngủ nhiều hơn thì mình không cần tính tới. Nhưng mà cái đời sống của mình bây giờ cần ngủ tới 8 tiếng.
Dạ vâng, cái giấc ngủ rất là quan trọng đúng không thưa bác sĩ? Ngủ đủ, người ta nói là ngủ đủ. Ngủ đủ một ngày 8 tiếng thì có nhiều vị thính giả cũng như là những người lớn tuổi như ông bà của Khánh Vy thì ngủ một ngày cũng chỉ có, cứ hay than phiền là một ngày chỉ ngủ có thi 3 đến 4 tiếng thôi thưa bác sĩ. Như vậy thì đối với những người lớn tuổi như vậy á, nó cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều hay là cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình thưa bác sĩ?
Chắc chắn là có ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta, ảnh hưởng nhiều chứ. Cho nên cái bệnh mất ngủ mới được nêu lên để cho mọi người chúng ta hiểu được là mình cần phải ngủ như thế nào cho nó đủ. Có nhiều người nghĩ rằng là mình ngủ 4 tiếng cũng được rồi, không sao. Tôi ngủ 4 tiếng 5-7 năm nay rồi, bây giờ 4 tiếng cũng được. Nhưng mà y khoa thì cho chúng ta biết là mình cần ngủ một ngày tới 8 tiếng. Những người lớn lớn tuổi có thể ngủ 6-7 tiếng. Thật sự ra đó, ở Hoa Kỳ này đó, cái vấn đề mà ngủ được 8 tiếng tôi nghĩ rằng là ít người ngủ được. Lý do là vì chúng ta làm việc nhiều. Nhưng mà vấn đề ăn uống nó bù đắp cho vấn đề ngủ nghỉ. Mà cho có vấn đề ăn uống có bù đắp đi nữa đó. Tại vì thức ăn, đồ uống ở đây đó, nó nhiều vitamin, nó nhiều chất bổ dưỡng. Thế thì chúng ta cũng phải cần ngủ 7 tiếng. Chứ quý vị ngủ dưới 7 tiếng là không được. Ngủ dưới 7 tiếng coi như là thiếu ngủ. Mình nói đến những người ông bà mà Khánh Vy vừa mới đề cập tới đó. Nhiều khi các cụ, các ông, các bà một đêm chỉ ngủ được có 4 tiếng thôi. Nhưng mà ban ngày họ lại take cái snack nhiều quá. Sáng ngủ dậy rồi ăn uống xong xuôi ăn sáng xong, con cháu đi làm hết, ông bà đi tới đi lui. 9:30-10 giờ mở TV lên coi xong ngủ gà ngủ gật chừng tiếng. 12 giờ ăn cơm. Ăn xong đi tới đi lui vào nằm nghỉ tiếng mấy, 2 tiếng. Thì những cái giờ mà chúng ta nằm ngủ đó đều được cộng lại hết. Rồi buổi tối chúng ta chỉ ngủ được 4 tiếng thôi. Mà ban ngày chúng ta tất nap chúng ta ngủ khoảng 3 tiếng nữa là coi như mình ngủ vẫn đủ. Cho nên những người nào mà buổi tối chúng ta chỉ ngủ được có 3-4 tiếng, 4-5 tiếng thì ban ngày chúng ta cố gắng chỉ có nghỉ thôi chứ không có ngủ. Nằm nghỉ 15 phút được, 20 phút được. Và chúng ta dồn hết những cái giấc ngủ ban ngày đáng lý mình ngủ nó dồn vào ban đêm để cho chúng ta ngủ cho đủ. Cái vấn đề quan trọng nữa đó là mình nói đến vấn đề khi mà chúng ta không ngủ được, nó có những cái nguyên nhân. Bệnh nào cũng vậy, nó đều có nguyên nhân gây ra. Và chúng ta phải tìm vào cái nguyên nhân đó để mà chúng ta chữa thì nó nhanh hơn, nó tốt hơn. Chẳng hạn như hôm nãy chúng ta nói về vấn đề mất ngủ do bệnh lý gây ra. Những người mà chúng ta bị đau bao tử chẳng hạn, bây giờ mà chúng ta bị mất ngủ, cứ đêm đến lâm râm nằm đau nó không ngủ được mà đi dùng thuốc ngủ là sai. Quý vị phải chữa cái bao tử của mình để cho cái bao tử nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, nó không đau nữa thì chúng ta ngủ bình thường. Và những người mà chúng ta nói về vấn đề tình cảm đi, vì yêu thương ai đó quá đi mà bây giờ có cái chuyện gì đó trục trặc thì chúng ta phải dùng tình cảm để mà chữa cái bệnh này.
Dạ đúng.
Chứ còn nếu quý vị không ngủ được vì vấn đề đó mà đi lấy thuốc ngủ uống là sai, không đúng. Cho nên khi chúng ta nói về vấn đề mất ngủ, chúng ta nói về những bệnh lý, mình nói về những cái nguyên nhân của nó để cho cái người bệnh nhân thấy rằng là nó phải có nguyên nhân gây ra và chúng ta chữa vào thẳng cái nguyên nhân đó thì nó nhanh hơn,
dạ,
nó tốt hơn.
Vậy còn trường hợp những người người ta dùng quá nhiều thuốc ngủ đi thưa bác sĩ, có những người Khánh Vy biết là tuổi trẻ như Khánh Vy luôn, trẻ hơn hoặc là chỉ hơn một vài tuổi thôi, mỗi đêm người ta phải take một cái gọi là sleeping pill đó thưa bác sĩ, thuốc ngủ, để đi ngủ được. Thì như thế cái thuốc ngủ đó nó có ảnh hưởng đến cái bộ não hay cái thần kinh của mình không thưa bác sĩ?
Thuốc ngủ dùng thì tốt chứ không phải là không tốt, nhưng mà thường thường thì chúng tôi khuyên là không nên. Bởi vì mình đâu có biết mình tại sao mình bị cái gì mà mình không ngủ được mà mình dùng thuốc ngủ. Mà nếu mà quý vị dùng thuốc ngủ thường xuyên như vậy đó, thì chắc chắn rằng là thuốc ngủ nó sẽ có nhiều cái phản ứng phụ. Nhất là phụ nữ chúng ta, những người ngày xưa tôi không biết là bên bên Dallas, Texas của chúng ta, các bác sĩ y khoa các thường xuyên lên đài nói cho quý vị nghe về vấn đề mất ngủ hay không. Nhưng mà on county này thì hầu như là mỗi một tuần 3-4 bác sĩ đều lên trên đài nói chuyện cho mọi người nghe, trong đó đôi khi họ nói về vấn đề mất ngủ.
Yeah.
Trước đây, những loại thuốc mất ngủ chẳng hạn như là Ambien là một trong loại thuốc có thể bán ở ngay trên over counter cho những người mất ngủ uống. Thì cứ mà không ngủ được thì cứ đi mua thuốc ngủ đó về uống thôi. Hoặc là Neunesta, Sonata chẳng hạn, để cho mọi người uống. Các bác sĩ nói rằng là cái độ của nó nhẹ lắm, không sao, quý vị cứ uống. Thế thì được chừng độ 3-4 năm nay các bác sĩ lại nói ngược lại là không nên uống. Lý do là vì tuy là nó nhẹ, ngày xưa là 10mg không, bây giờ đã FDA người ta chỉ muốn cho người bệnh 5mg thôi. Không nên uống nhiều hơn, cho dù không ngủ được cũng uống tới mức đó thôi. Nếu quý vị uống nhiều hơn, cái lượng thuốc ngủ nó vẫn còn trong máu của chúng ta, nó làm cho cái nợp, nó làm cho hệ thần kinh của chúng ta tê nâm đi, người ngây ngất, khó chịu. Uống thuốc vào để ngủ, ngủ được tới 7-8 tiếng giống như là một giấc ngủ bình thường. Mà người dậy thì nó khô khan, nó bực bội, nó ráo, nó khô trong người của mình. Đây là nói là những người uống thuốc ngủ mà đi lại bình thường chỉ ở nhà thôi. Còn những người phải đi làm, phải lái xe, gây ra tai nạn cho bao nhiêu người. Bởi vì trong những lúc này người nó còn ngầy ngật, nó còn lừ đừ. Quý vị lái xe là gây ra tai nạn. Chính vì vậy mà các bác sĩ khuyên không nên. Nhất là phụ nữ chúng ta, những người có thai. Đối với nền y khoa Đông Phương chúng tôi khuyên là nếu phụ nữ có thai từ 3-4 tháng trở lên, chúng ta không ngủ được phải tìm một cách nào đó hoặc là nói chuyện với bác sĩ sản phụ khoa của mình, chứ không nên tự mình dùng thuốc ngủ hoặc là dùng những cái loại thuốc ngủ như vậy. Nó sẽ ảnh hưởng tới thai nhi, nó sẽ ảnh hưởng đến gan, đến thận, đến hệ thần kinh của cháu bé, và nhiều khi người mẹ uống thuốc cháu bé trong này cũng không ngủ được, thì cái chuyện này nó là bình thường. Chính vì vậy mà thường thường chúng tôi khuyên rằng là khi mà chúng ta không ngủ được đó, thì quý vị phải tìm xem cái nguyên nhân nào. Ngoài những cái nguyên nhân mà tôi vừa đề cập đến là những cái nguyên nhân mà chúng ta nhìn thấy. Chúng ta thấy rằng là chẳng hạn như là mình bị bệnh, chúng ta nhìn thấy được cái bệnh nào đó nó gây ra cái tình trạng làm cho mình không ngủ được là bệnh. Hoặc là chúng ta dùng thuốc nào đó, chúng ta biết được thuốc này mình không ngủ được. Nhưng mà dưới cái nhìn của y khoa Đông Phương đó, nó còn nhiều những cái vấn đề liên quan tới cái tình trạng mà làm cho quý vị không ngủ được mà quý vị không nhìn thấy. Chẳng hạn như bây giờ có một người tự nhiên không ngủ được, người hồi hộp, mệt mỏi, bơ phờ, ăn không ngon, mặt tái đi, rồi đầu óc hay quên, chẳng thấy bệnh gì hết mà tự nhiên bị. Cái này là một trong những cái mà y khoa Đông Phương dùng cái từ là tỳ khí suy yếu, khí huyết bị suy yếu, gây ra cái tình trạng này. Hoặc là có những người chúng ta tự nhiên cũng lại mất ngủ, không ngủ được, chảy mồ hôi ra, người bực bội, cáu giận, ù tai, chóng mặt, đau lưng, tiểu đêm. Thì cái này là một trong những cái bệnh chứng mà y khoa Đông Phương dùng cái từ là tâm thần bất hòa, tâm thần bất giao, làm cho mình không ngủ được. Rồi có những người cũng lại không ngủ được, nhức đầu, chóng mặt, môi miệng bị khô, bị đắng, mắt bị đỏ, chảy nước mắt ra, tính tình trở nên bực bội, cáu giận. Cái phần ngực bên phải á, dưới cái nipple một tí xíu á, nó thốn, nó nặng nặng, nó khó chịu mà không ngủ được. Thì đây là cái triệu chứng mà ngày xưa các cụ gọi là can hỏa vượng, bây giờ chúng tôi dùng cái từ là gan yếu thôi là đủ thôi. Cũng gây ra cái tình trạng làm cho chúng ta không ngủ được. Chính vì vậy mà khi không ngủ được, quý vị nhớ là mình phải tìm một cái nguyên nhân nào đó, xem coi tại sao và chúng ta chữa ngay. Và nếu bây giờ quý vị để cho nó chừng độ 2 tháng rồi cứ đi lấy thuốc ngủ uống, cuối cùng đến gặp các bác sĩ hỏi sao đây, tại sao không ngủ được, không hoàn toàn không biết, chỉ biết là tôi không ngủ được, tôi dùng thuốc ngủ thôi. Chính vì vấn đề đó đó, để mà chữa trị cái tình trạng này đó, thì chúng tôi khuyên như thế này. Thứ nhất, nếu mà tối chúng ta không ngủ được thì chúng ta tránh bớt đi cái tình trạng. Nếu ban ngày mình có cái thì giờ nghỉ ngơi mà mình ngủ, mình tất những cái snack đó, thì chúng ta nên ngừng cái đó đi. dồn hết giấc ngủ vào ban ngày đó vào ban đêm. Thứ hai nữa là vấn đề stress. Quý vị có những cái lo lắng gì về công việc mà chúng ta giải quyết chưa xong, hoặc là sự bực bội khó khăn gì trong gia đình mà chúng ta giải quyết chưa xong nữa, thì sau bữa ăn tối, 6-7 giờ tối đó, tất cả những vấn đề đó chúng ta để qua một bên cho thoải mái, ngày hôm sau vào chỗ làm, vào sở làm chúng ta từ từ giải quyết, chứ không để nó vào trong óc của mình mà cứ để nó như vậy, để rồi tối cứ trằn trọc không ngủ được. Thứ ba nữa đó là mình biết là có một số những đồ ăn thức uống nó có thể làm cho chúng ta khó ngủ mà mình đã không ngủ được rồi thì mình phải tránh. Thứ nhất là các loại trà chẳng hạn, các loại cà phê, các loại rượu chẳng hạn như vậy, nó có chất nicotine, nó làm cho mình khó ngủ. Bây giờ mình đã không ngủ được rồi, chúng ta phải tránh. Và về tới nhà rồi, chúng ta biết mình đã khó ngủ, chúng ta nên giữ cho người mình nó thoải mái. Ăn uống, tắm rửa, đọc sách, nghe nhạc, xem tivi cho đầu óc thanh thản rồi để từ từ đi vào giấc ngủ. Quý vị vẫn có thể tập thể dục được chứ không phải là không. Nhưng mà chỉ tập ở nhẹ nhàng thôi, 10-15 phút là đủ rồi. Không tập nặng quá, toát mồ hôi ra chẳng hạn, không nên. Mình chỉ tập cho máu huyết nó lưu thông, để cho bắp thịt nó có cái độ đàn hồi là đủ, để cho chúng ta có thể có một giấc ngủ tốt. Mà khi chúng ta đã tìm hết, chúng ta làm những việc đó rồi, mình cũng vẫn chưa ngủ được. Lúc này là lúc mà chúng tôi khuyên quý vị có thể sử dụng dược thảo mất ngủ thận suy của văn phòng. Quý vị nhớ là chúng ta dùng cái này trước, không có dùng thuốc Tây. Hở ra quý vị sử dụng những loại thuốc Tây như tôi vừa mới trình bày đó, thì càng ngày nó càng nặng hơn, bởi vì quý vị ngưng lại không được. Và càng ngày các bác sĩ phải càng cho quý vị những cái đô nặng hơn hoặc là đổi thuốc cho chúng ta. Và cuối cùng nữa đó, trong vòng 1 năm tới 2 năm mà cho uống thuốc quý vị vẫn không ngủ được hoặc trằn trọc quá, các bác sĩ phải đổi quý vị qua bác sĩ tâm thần. Lúc này các bác sĩ tâm thần sẽ lại làm việc với những người bệnh nhân này. Cho nên tránh đi những tình trạng này, chúng ta cố gắng làm những công việc như tôi vừa mới trình bày, để cho chúng ta có thể từ từ ngủ được, và mình phải chữa ngay khi mà chúng ta bắt đầu mới bị mất ngủ. Còn bây giờ quý vị đã bị mất ngủ mà giống như là Khánh Vy trình bày đó là lâu quá rồi, mình gọi là chronic rồi, thì chúng ta vẫn có thể sử dụng dược thảo mất ngủ thận suy, tiếng Anh chúng tôi để là insomtonic, uống kèm với lại thuốc Tây. Quý vị đang dùng một ngày một viên thuốc hoặc là hai viên thuốc Tây, chúng ta vẫn dùng cái mất ngủ thận suy này đều trong vòng khoảng chừng độ 2 tuần. Từ từ chúng ta bớt thuốc Tây đi. Chắc chắn là chúng ta phải bớt, bởi vì quý vị sử dụng thuốc Tây, nhất là thuốc ngủ nhiều sau này, sẽ làm cho cái đầu óc của chúng ta từ từ nó quên đi, và nó gây ra một số những cái phản ứng phụ như tôi vừa mới trình bày lúc đầu đó, thì cũng gặp nhiều cái vấn đề khó khăn hơn nữa trong vấn đề chữa trị cái bệnh mất ngủ này.
Dạ vâng.
Vâng, thưa Khánh Vy.
Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Vâng, thưa quý thính giả, bác sĩ đang chia sẻ với chúng ta về vấn đề mất ngủ, một cái vấn đề mà ảnh hưởng rất là lớn đến với sức khỏe cũng như sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Cho nên nếu như quý vị nào đang bị mất ngủ, xin hãy liên lạc với bác sĩ chuyên khoa về sức khỏe như là bác sĩ Nguyễn Quang Hiện, hoặc là mua những cái dược phẩm của bác sĩ. Thì xin hãy liên lạc với bác sĩ ở số điện thoại là 877-460-4646. Số điện thoại của văn phòng bác sĩ một lần nữa là 877-460-4646. Và Khánh Vy cũng xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã dành những thời gian của mình để cho quý thính giả cũng như Khánh Vy những thông tin về sức khỏe rất là bổ ích. Và xin mời bác sĩ gửi lời chào đến quý vị đồng hương của mình.
Dạ vâng, cảm ơn Khánh Vy, cảm ơn tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo Đời Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Ngoài văn phòng, số phone mà Khánh Vy vừa mới nói, thì chút xíu nữa đây Khánh Vy cũng gửi đến cho quý vị thính giả của chúng ta những cái đại lý của mình đang ở bên Đà Lạt, để cho quý vị nào ở gần những cái vùng nào đó có thể đến những cái đại lý hoặc là gọi về văn phòng để có cái loại dược thảo này.
Dạ vâng.
Xin chào Khánh Vy và chào tất cả quý vị.
Dạ vâng. Cũng nhân dịp lễ cha thì xin Khánh Vy xin thay mặt là quý anh chị em xứ ngôn viên của đài xin kính chúc bác sĩ có một ngày lễ cha thật là vui vẻ và hạnh phúc với gia đình và con cháu của mình, thưa bác sĩ.
Cảm ơn Khánh Vy nhiều lắm, không riêng gì bác sĩ, mà bác sĩ cũng phải xin chúc cho tất cả những người làm cha có được một ngày phá đưa đê thật là vui, thật là hạnh phúc và trọn vẹn với gia đình.
Dạ vâng, xin kính chào bác sĩ.